Xin chào tất cả các bạn. Rất vui được quay trở lại với tất cả các bạn trong một cái buổi tối ngày cuối tuần dễ chịu như ngày hôm nay. Ngày hôm nay cũng có một cái điều rất là kỳ lạ là hầu như các tỉnh thành ở trên cả nước đều đang có những cái cơn mưa. Cũng là hiếm khi mà Việt Nam mình có những cái dịp nó có mưa trải dài toàn bộ các tỉnh thành. Bởi vì vì cái tính yếu tố địa lý thành thử là có thể ở miền Bắc đang mưa nhưng mà Sài Gòn thì vẫn có thể là rất là nắng. Và miền Trung thì cũng như vậy, cũng có thể là một nửa sẽ nắng, một nửa sẽ mưa. Nhưng mà ngày hôm nay thì trong lúc Hà Nội bắt đầu đón những cái cơn gió mùa Đông Bắc đầu tiên của cái mùa đông năm nay thì miền Trung đang có những dấu hiệu của cái cơn bão tiếp theo. Và Sài Gòn cũng vậy, Sài Gòn thì cũng đang rơi vào một cái mùa mưa. Thành thử là trong một buổi tối bỗng nhiên mà mình phát hiện ra là Hà Nội, Huế, Đà Nẵng và Sài Gòn đang cùng có những cái cơn mưa. Nó giống như là chúng ta có cùng chung một cái không gian và cùng chung những cái cảm xúc vậy. Nghĩ đến những cái ngày tháng vào những cái mùa đẹp như những cái mùa tháng 10, tháng 11, nó mình cũng tạm gọi là vào cái mùa nó mát rời đi, nó cũng bắt đầu khoan khoái dễ chịu hơn, không còn những cái cơn nắng nóng oi bức và cũng chưa hẳn là đã quá rét quá lạnh ở các cái tỉnh thành phía Bắc. Những ngày này mà mình ra đường thì một chiếc áo sơ mi mỏng nhẹ và có thể khoác một cái chiếc áo khoác, chị em có thể khoác những cái chiếc áo khoác mỏng vào buổi chiều tối đi vòng vòng trên phố cũng rất là dễ chịu. Và chính những cái lúc như thế này thì cảm giác rằng là những cái cảm xúc nó về nó cũng nhiều hơn. Đâu đó rằng thì những cái câu chuyện về tình yêu, về những cái sự gắn bó, mình nghĩ rằng thì nó cũng càng thêm được thắt chặt hơn. Thực ra chủ đề của mình ngày hôm nay mình dự kiến để nói với các bạn, để chia sẻ với các bạn rằng là cái dấu hiệu tình yêu á, thì làm sao để nhận ra được cái dấu hiệu tình yêu dành cho những người mới gặp nhau hoặc là mới biết nhau, mới quen nhau. Nhưng mà bỗng nhiên mình lại nghĩ đến cái câu chuyện là bốn mùa trong một năm á, thì cái mùa nào là cái mùa mà dễ làm người ta gọi là có đôi, gọi là nên đôi, dễ nhất, gọi là dễ thôi, nhưng mà mình nghĩ rằng là tức là nó thuận lợi hơn này, nó tức là cái xác suất nếu mà dành cho các bạn nam á thì xác suất nó thành công hơn, còn đối với các bạn nữ thì cũng gọi là dễ chấp nhận hơn. Ý mình là vậy. Thì sâu chuỗi lại thì mình có thể kết hợp được hai cái chủ đề là làm như nào để nhận biết được cái dấu hiệu tình yêu gọi là đâm chồi nảy lộc đó, và kết hợp với câu chuyện là vậy thì nó sẽ phù hợp nhất với cái mùa nào trong năm, dành cho cái chủ đề đặc biệt ngày hôm nay. Một cái chủ đề nó cũng không phải là quá là mới khi nói về tình yêu, nhưng mà mình nghĩ rằng là cũng chưa nhiều người hoặc là phân tích về câu chuyện là mùa nào là mùa dễ yêu nhất trong năm. Thì hôm nay chúng mình sẽ thử nói về những cái phân tích hay là những cái quan điểm như vậy, để chúng ta có thể biết đâu có những bạn FA hoặc là có những bạn khế tính giả đang có những cái cơ hội với crush, với người mình thích, thì chúng ta có thể có những cái cách tiếp cận. Mình nói như vậy không có nghĩa mình là một chuyên gia hay là một cái gì nó gọi là kinh nghiệm, mà tất cả đây chỉ là những quan sát, những câu chuyện được nhìn thấy, được nghe kể lại thì mình bắt đầu với một cái mùa gọi là mùa xuân đi. Thực ra mình thấy rằng là mùa xuân á, tức là quãng vào khoảng hết mùa đông và bắt đầu là sang cái mùa nó dễ chịu hơn, nó là gọi là sau Tết, thường là sẽ là sau Tết. Thì mình theo mình thì thực ra thì mùa xuân á, không hẳn là một cái mùa đẹp để mà gọi là tỏ tình hay là để kết hợp một cái gọi là tình cảm. Mình cho là như thế. Nhưng mà cũng rất là buồn cười khi mà vào mùa xuân á, hàng năm á, thì lại là có hai cái dịp lễ mà dành cho các bạn trẻ rất là đặc biệt liên quan đến chuyện tình cảm. Đó chính là ngày lễ Valentine 14 tháng 2 và ngày 8 tháng 3 là cái ngày quốc tế phụ nữ. Mình sẽ chưa nói về ngày Valentine trước, mình sẽ nói về ngày 8 tháng 3 đi. Thì thực ra ngày 8 tháng 3 là cái ngày mà một cái ngày dành cho chị em phụ nữ, cho các bà, các cô, nhưng cũng là một cái dịp rất là đặc biệt để mà các bạn nam thể hiện một cái sự quan tâm, một cái tình cảm đối với các bạn gái, có thể là ở trong trường học, có thể là ở trong cơ quan, ở trong một nhóm bạn, bởi vì chơi với nhau mà, thì có thể là tặng cho nhau một bó hoa hồng, một lời chúc dành cho cái ngày lễ phụ nữ. Thế nhưng mà tất nhiên là cái ngày này cũng không nên là cái ngày tỏ tình, và cũng không nên trở thành một cái ngày để mà khẳng định cái tình yêu. Nó đơn thuần chỉ là một cái ngày để dành cho nhau một cái tình cảm tốt đẹp mà thôi. Và nhất là đối với nam giới thì nên là dành cho nữ giới vào ngày này. Tuy nhiên thì cũng có nhiều bạn trẻ mình cũng quan sát là cũng dành cái ngày này như là một cái ngày để mà tỏ tình á. Thì mình thấy rằng là những cái câu chuyện về việc tỏ tình trong cái ngày 8 tháng 3 thường là nó cũng sẽ không mang lại nhiều cái gọi là kết quả có hậu lắm. Lý do thì mình thấy rằng là các bạn nữ đơn giản nghĩ rằng là nếu được nhận quà mà nhận được hoa vào cái ngày đó thì bởi vì các bạn ấy là một người phụ nữ là phái yếu, gọi là girl woman đó, thì đương nhiên là sẽ được nhận cái món quà. Còn việc đó là các anh trai, các chàng trai thể hiện tình cảm và muốn ngỏ lời vào một ngày hôm đó thì mình e rằng nó hơi bị lẫn lộn một chút về cái ý nghĩa thực sự của ngày 8 tháng 3, ngày quốc tế phụ nữ, ngày mà cả thế giới gọi là đặt người phụ nữ lên trên đầu, lên hàng đầu để mà được tri ân, để mà được gọi là yêu thương. Đó là một ví dụ vào mùa xuân 8 tháng 3. Thì còn Valentine thì sao? Thực ra Valentine nó nhen nhóm tại Việt Nam trong vòng khoảng hơn 20 năm trở lại đây. Tức là mình nhớ vào quãng năm mình học cấp 2, tức là năm trước năm 1999 ấy, thì thực ra từ năm 90, những năm 90 ấy, những cái ngày lễ như kiểu Valentine hay là mùng 8 tháng 3 hay mùng 1 tháng 4 ấy, nó không có rộ như bây giờ thực sự. Tất cả là vì do truyền thông mà thôi, tất cả là do cái yếu tố truyền thông, báo chí rồi là các phương tiện nó đồn thổi lên và nó tạo ra một cái ngày lễ. Còn trước đó cái thời của bọn mình chỉ có Học Trò này, báo Mực Tím rồi báo Thiếu Niên Nhi Đồng các thứ, rồi báo an ninh thế giới, thì lấy đâu ra những cái tin thực sự là nổi bật và đặc biệt để nói về cái ngày Valentine. Tất nhiên là báo Học Trò thời đó thì cũng rất là nhanh nhạy để đưa về những cái câu chuyện và đưa về những cái thông điệp về một cái ngày lễ tình nhân Valentine 14 tháng 2 như vậy. Thì dần dần tất nhiên thì nó cũng nhen nhóm. Và cho đến khi mình học cấp 3 và bắt đầu sau đó khi đi làm rồi thì mới nhận thấy là cái ngày đó nó bắt đầu nó được nhân rộng lên đúng nghĩa và nó được gọi là coi trọng hơn. Và dần dần thì truyền hình, báo chí đưa tin rầm rộ hơn. Thực ra các bạn ý mà xem vào những cái ngày đó thì các bạn sẽ chỉ nhìn thấy cái gọi là ngày hôm nay thị trường hoa cho lễ Valentine đắt hơn này, nhiều loại hoa hơn, rồi các cái hình ảnh về gọi là sô-cô-la rồi hoa quà tặng suốt lên. Có nghĩa là gì? Có nghĩa đấy là một cái cơ hội để kinh doanh. Còn thực sự bản chất ngày đó là ngày lễ Valentine để thể hiện tình yêu hay không á, thì mình không chắc lắm. Bởi vì suốt một quá trình mình nhìn nhận thì nó chỉ là một cái trào lưu không hơn không kém. Tuy nhiên thì từ cái ngày đó, trong những cái dịp đó thì nó cũng nảy sinh ra rất nhiều chuyện khá là buồn cười. Các bạn cũng biết rồi, tức là có những cái lễ tỏ tình rất là cầu kỳ, lâm ly bi đát, nào là những câu chuyện là nhảy flash mob để tỏ tình người yêu, rồi xếp một cái vòng tròn nến và hoa to ở giữa đường, một chàng trai cầm một cái cây đàn quỳ vào giữa của hiện cái ngôi cái trái tim đó, tỏ tình với cô bạn gái, và đúng ngày lễ Valentine rất rất nhiều những hình ảnh như vậy. Thì cơ bản mà nói thì mình cũng cho rằng là, nói một cách thành thật thì mình nghĩ rằng là những cái hành động đó thì rất là lãng mạn. Tuy nhiên là chọn thời điểm và cái cách thể hiện đó, nó lại là một câu chuyện khác. Còn một cái điểm quan trọng hơn đó, chính là cái độ chín mùi của cái tình cảm đó đến để đúng thời điểm. Thì bản chất là khi đúng thời điểm rồi đó, thì bạn làm gì thì cũng dễ được chấp nhận hơn và cũng thành công cao hơn. Mình rất gọi là buồn cười khi mà nhìn thấy những cái clip tỏ tình thất bại và được đưa vào gọi là trong một cái clip tổng hợp gọi là những pha tỏ tình thất bại hài hước nhất thế giới. Là có những hình ảnh là những cô gái cầm bó hoa ném đi, rồi ném cả một cái hộp bánh sô-cô-la, giận dỗi bước đi. Rồi chàng trai vì không tặng được cô gái nên là lăn ra khóc lóc, rồi cởi quần áo, rồi hét ầm ĩ. Tức là tất cả những cái chuyện đó thì nó, mình không biết là người ta dàn dựng hay người ta có thật. Nhưng mà xét cho cùng thì con người tất nhiên có người này người kia, nhưng mà mình nghĩ rằng là một số người bạn nữ, bởi vì trong câu chuyện này thì thường là những người nữ sẽ được nhận lời tỏ tình, họ thực sự là họ không nghĩ rằng họ lại bị rơi vào trường hợp đó. Thì có lẽ là câu chuyện là phân tích cái dấu hiệu này, mình sẽ nói một chủ đề khác sâu hơn đi, để dành cho các bạn nam tìm hiểu kỹ hơn về các bạn nữ, cũng như các bạn nữ dễ dàng phán đoán ra được cái câu chuyện của hành xử của đàn ông đi. Nhưng mà mình đã nói về mùa thời điểm á, thì không nhất thiết phải tỏ tình vào ngày 14 tháng 2 hay 1 tháng 3. Và một cái điểm nữa, vào mùa xuân á, thì các bạn có để ý không, mùa xuân là cái mùa mà sau Tết thì mọi người thường có xu hướng là bắt đầu muốn một điều gì mới mẻ hơn, đi học này, rồi đi làm này, rồi có những người là chuẩn bị đi du học, rồi có những người là sẽ tìm những cái công việc mới, tìm những cái cơ hội mới, rồi ví dụ như đang ở quê ăn Tết và sau Tết thì sẽ phải trở lại thành phố để học. Thì rất nhiều chàng trai ở gọi là cũng về quê trong dịp đó và tỏ tình với một người em gái ở trong xóm, trong làng, thì trong thôn á, thì có thể là mấy ngày Tết gặp nhau rất là mừng đi. Nhưng mà đến cái ngày phải chia ly rồi, ngày phải đi học, ngày phải trở lại thành phố để làm việc rồi, thì đương nhiên là về phái nữ thì họ cũng rất là khó để nhận lời một cái lời tỏ tình vào cái ngày Valentine hoặc là ngày sau Tết đó. Thường Valentine nó sẽ rơi vào sau Tết. Thì tất cả những cái đấy nó gộp lại thành một câu chuyện rằng là cái xác suất thành công của việc là tỏ tình hay là một cái lời đề nghị hay là xuất phát điểm của một cái buổi của cái chuyện tình yêu vào mùa xuân thì mình nghĩ rằng là thường nó không thực sự là đủ độ gọi là thành công cao. Thế cho nên là với quan điểm của mình thì mình không biết các bạn nghèo, nhưng với quan điểm của mình thì mình cho rằng là nhất là các bạn nam á, nên suy nghĩ lại về thời điểm tỏ tình và có thể nghĩ rằng là Tết hoặc là mùa xuân á, không phải là thời điểm tốt để mà ngỏ lời. Đặc biệt nữa này, có một cái điều rất buồn cười là vào Noel, vào gọi là ngày giao thừa đi, hoặc là ngày năm mới đi, rất nhiều bạn sẽ ngỏ lời chúc, ví dụ như là năm mới là chúc này nọ, rồi là giao thừa gửi nhắn một lời gì đấy, một cảm xúc. Thì nó xảy ra một câu chuyện là nếu như bạn được nhận lời thì Tết thì bạn sẽ rất là vui, nhưng nếu bạn không được nhận, người đối phương nhận lời thì cả cái Tết đó bạn sẽ bị rơi vào trạng thái buồn, chán, ủ ê, rồi rất là vớ vẩn và coi như cả thế giới mất đi. Thì mình cũng có một cậu cháu ngỏ lời với cô bạn gái, tất cả chúng nó là học trò thôi, học sinh thôi, học sinh lớp 10 thôi, chúng nó tỏ tình với nhau vào trước cái dịp Tết ạ. Tết thì trước khi nghỉ học mà, bọn học sinh nó được nghỉ học cỡ đâu 14 ngày. Thì cháu mình có tỏ tình với cô bạn gái, thì nhưng mà cô bạn gái từ chối luôn. Thì tự nhiên cả cái Tết đó thằng bé nó buồn bã, nó chán nản, nó không vui. Thì đó là một điển hình của câu chuyện là các cậu trai trẻ, các cậu nhỏ không có hiểu được câu chuyện rằng là thứ nhất, những cái mối tình kiểu đấy là mối tình ngốc xít, và thứ hai nữa là chọn sai thời điểm thôi. không vấn đề gì hết. Và không có cái cô bạn gái đó thì cũng không phải là cái Tết đấy buồn. Và nếu mà khôn ra thì tốt nhất ăn Tết cho vui vẻ xong đi rồi muốn làm gì thì làm. Quan điểm của mình là như thế. Tất nhiên là sau này thì lớn lên thì các cậu trai sẽ trưởng thành hơn, nhưng mà ngay từ bây giờ có rất nhiều bạn cũng hãy cân nhắc lại cái câu chuyện là chọn về thời điểm mùa xuân và Tết để mà ngỏ lời tỏ tình gì đó. Mình nghĩ là không nên, bởi vì tâm trạng người ta có rất nhiều cái tâm trạng lúc đó, không hẳn là về tình yêu. Vậy thì sau mùa xuân thì sẽ đến mùa hè, thì theo các bạn nó có phải là một mùa đẹp để chúng ta ngỏ lời không, chúng ta để bắt đầu một tình yêu không? Mình thì mình cũng cho rằng á, và mùa hè cũng là một cái mùa rất là đặc biệt. Bởi vì sao? Mùa hè nó là rất là năng động, rất là nóng, rất là sôi nổi, và nó cũng có rất là nhiều niềm vui, có thể là cũng có nhiều cảm xúc. Tuy nhiên á, vào mùa hè ấy, thì nó có một cái câu chuyện là nếu mà bạn may mắn bạn được đi du lịch cùng cái đối phương trong cái dịp đó thì maybe cái xác suất khả năng gọi là ngỏ lời của các bạn thì nó sẽ cao hơn. Nhưng ngược lại á, vào mùa hè ấy, thì vì chúng ta có quá nhiều hoạt động, chúng ta có quá nhiều việc phải làm vào mùa hè, quãng từ tháng 4, tháng 5, tháng 6, tháng 7 á, nào là đi du lịch này, nào là làm việc tăng tốc cùng công ty này, rồi là học, rồi nếu mà trong trường hợp là sinh viên thì sẽ là nghỉ hè về quê, lại chia tay thành phố, chia tay bạn. Thế thì ngỏ lời vào trong những cái dịp này á, thì mình thấy là nó cũng không ổn. Bởi vì mỗi một người sẽ phải, nói với các bạn trẻ đi và bạn sinh viên đi, thì sẽ phải xa cách nhau về mặt địa lý, về mặt không gian, về thời gian. Nếu như có ở lại thành phố thì gọi là làm việc cùng nhau á, thì maybe thì mình nghĩ rằng là xác suất nó sẽ là ok. Nhưng mà vì là cái mùa mà chúng ta phải làm việc mà, nhiều khi cái lúc đó là cái cơ thể vật lý về con người á, nó có những cái nhu cầu khác về mặt giải phóng năng lượng, về mặt gọi là rèn luyện, rồi là nâng cao các cái hoạt động thể chất, thành thử ra là các cái yếu tố cảm xúc về mặt gọi là tình cảm á, mình không cho rằng nó sẽ xuất hiện nhiều trong thời điểm này. Thành thử ra nếu như có ngỏ lời và tỏ tình trong những thời điểm này, mình nghĩ rằng cái xác suất nhận được cái sự nhận lời và một cái sự đồng điệu về mặt tình cảm nó cũng sẽ không cao. Mình vẫn nghĩ là như vậy. Thì đấy cũng là một cái thứ lý do, còn các bạn cũng có thể phân tích thêm. Nhưng mà mình cũng chứng kiến một vài cái mối tình vào mùa hè bắt tay gọi là chớm nở vào mùa hè thôi, nhưng mà cũng gọi là xác suất thành công rất là thấp. Bởi vì là cái cô gái đó có rất là nhiều kế hoạch, nào là đi chơi với bạn, đi chơi với gia đình, đi chơi với công ty, rồi đi xem phim, rồi đi tập, rồi đi nhảy, rồi đi hát, rồi đi múa, rồi đi tất cả các nơi hội hè. Chàng trai cứ leo đéo và dẫn đến câu chuyện là hai người tưởng là có nhiều thời gian nhưng lại không, rất ít khi gặp nhau. Và đôi khi á, những cái hoạt động á, nó không đúng sở thích của một trong hai người, thành thử dẫn đến câu chuyện là nó không hợp nhau và nó lộ rõ khoảng cách về mặt con người, về mặt cảm xúc. Cho nên là cái xác suất để mà gọi là tán tỉnh hoặc là tỏ tình á, nó cũng không có cao. Và theo mình khuyên thì cũng không phải là mùa hè là mùa tốt để các bạn ngỏ lời, trừ một trường hợp đấy là các bạn ở cùng nhau, các bạn ở gần nhau, các bạn đi du lịch cùng nhau hoặc đi học cái gì đó cùng nhau trong cái thời gian hè đó, thì cái xác suất nó sẽ cao hơn và nó sẽ có những cái kỷ niệm hoặc là nó sẽ có những cái trải nghiệm tuyệt vời hơn. Nhưng mà theo mình thì nó cái số đó là số ít, không phải là số nhiều. Đối với các bạn thành phố thì dường như mình nghĩ rằng là nó không ổn lắm. Còn một lý do nữa mà mình muốn nói thêm á, là vào mùa hè thường rất là nóng. Mình không biết các bạn ở trong các tỉnh phía Nam nhà, nhưng mà mùa hè Hà Nội thực sự nóng. Nóng thì có một cái câu chuyện xảy ra là ban ngày các bạn cũng không thể đi ra đường để hẹn hò nhau được. Nóng chết luôn á. Nóng chảy mỡ ra. Bản chất là chị em phụ nữ thì đương nhiên họ sẽ không muốn ra khỏi nhà vào buổi sáng rồi. Còn buổi tối thực ra cũng không có mát hơn là mấy. Và bắt buộc là chúng ta sẽ chỉ chọn những cái chỗ nó thật mát, mát thật là mát. Ví dụ như là trong rạp phim này, gọi là các trung tâm thương mại, những cái nhà hàng nó có điều hòa. Thì mình chỉ nói vui với các bạn sinh viên thôi, nếu các bạn không đủ chi phí thì làm sao duy trì được tình yêu và những cái cuộc hẹn như vậy. Thì đó cũng là một điều rất là dở. Và nó dẫn đến cái việc là nó khó được những cái cơ hội tiếp cận nhau thường xuyên để mà xây dựng cái tình cảm và gắn kết cái tình cảm. Đó là một cái điều mà các bạn phải cũng nên để ý. Chứ không phải là đơn giản là chuyện về tài chính, mà đơn giản là cái cơ hội để chúng ta gặp nhau một cách thoải mái, không khó chịu. Ở trong mùa hè mình thấy là nó rất là khó khăn luôn đó. Tất nhiên có bạn sẽ nói là ở trong phòng trọ sẽ có nhiều phòng trọ có điều hòa mát mẻ bla 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 bla, nhưng mà mình nghĩ rằng nếu mà các bạn đã ở cùng nhau trong một cái nhà trọ rồi thì các bạn khỏi phải tỏ tình luôn, lúc đó các bạn chỉ việc làm những cái việc tiếp theo sau của việc tỏ tình mà thôi, cái đấy mình không có bàn. Đây chỉ là những câu chuyện để dành cho những người có cơ hội đầu tiên để gặp nhau, để tán tỉnh nhau, để mà bắt đầu một cái tình cảm mới. Vậy thì mùa hè và mùa xuân không phải là hai cái mùa gọi là cao điểm để mà tỏ tình, để mà bắt đầu một tình yêu. Vậy thì mùa thu chăng, hay là mùa đông? Thực ra vì cái khái niệm về mùa thu hiện nay mình nghĩ là nó không còn tồn tại nhiều lắm, do cái tính chất về khí hậu càng ngày càng khắc nghiệt. Thành thử cái quãng mùa thu nó, tức là quãng tháng 8, tháng 9, tháng 10 á, nó không còn quá là nổi bật. Thực ra cái nắng nóng mùa hè nó đã có thể kéo đến tận tháng 8, tháng 9 rồi. Cái khoảnh khắc mùa thu, đặc biệt ở các tỉnh phía Bắc, ở Hà Nội á, nó chỉ ngắn lắm, nó chỉ ngắn đâu đấy, chỉ một vài tuần thôi. Một vài cái báo hiệu của việc chuyển mùa giữa mùa nóng và mùa mát, rồi trước khi sang mùa đông thôi, không khí nó dịu xuống. Tất nhiên cái khoảng thời gian đó cũng thật sự là đẹp. Nếu như các bạn có thời gian và nếu như các bạn có được những cái trải nghiệm vào mùa thu thì mình nghĩ rằng là cũng rất là tuyệt vời. Mùa thu á, như mình đã nói á, thứ nhất là không khí trời nó rất là mát. Các bạn có thể dậy vào sáng sớm đã thấy rất là mát và se se lạnh. Rồi những cái buổi chiều các bạn đi làm về sớm, các bạn thấy trời nó cũng rất là đẹp, mát hơn, dễ chịu hơn. Rồi buổi tối có đi ra đường, các bạn sẽ có những cái trải nghiệm nó cũng dễ chịu hơn nữa. Cũng không nhất thiết phải vào những cái nơi có điều hòa như là rạp phim hay trung tâm thương mại. Các bạn đi ra đường thôi đã mát rồi. Cái se se lạnh này nó chính là một cái cơ hội cho mặt về mặt cảm xúc. Đương nhiên là các bạn nữ họ không phải là họ sợ lạnh đâu, hoặc là họ chịu rét kém đâu, nhưng mà trước những cái báo hiệu về cái lạnh thì phản ứng thường là của phái yếu luôn luôn là muốn có một cái điều gì đó để che chở, và đó chính là cơ hội dành cho các bạn nam. Vậy thì chỉ nói riêng về yếu tố thời tiết thôi, thì vào cái mùa thu, một cái mùa man mát, một cái se se lạnh, những cái gọi là nắng ấm thôi, thì tất cả những cái yếu tố nó hài hòa như vậy, nó đã làm cho cảm xúc của con người nó mềm hơn, nó dễ chịu hơn, và nó gần gũi nhau hơn. Cái cơ hội của các bạn đây chính là một cái sự đồng điệu về mặt cảm xúc, về mặt vật lý, tức là về mặt giao tiếp va chạm nó cũng gọi là dễ chịu hơn. Thì cái tỷ lệ và cái xác suất để các bạn bắt đầu một cái tình cảm, một cái lời hẹn hò, một cái lời tỏ tình nó cũng cũng dễ hơn. Mình thấy rằng là trong những cái không gian, thời gian, cái khung cảnh, cái bối cảnh như vậy vào mùa thu á, vào những cái ngày đẹp trời á, thì cái cảm xúc nó được thăng hoa. Và khi cảm xúc thăng hoa á, ở đây mình không muốn nói rằng là lúc này là gọi là con tim nó đánh bại lý trí, nhưng bản chất á, thực ra là khi mà cảm xúc nó được dễ chịu, nó được gọi là vuốt ve chiều chuộng, thì nó rất là dễ hài lòng. Và điều này thì dẫn đến câu chuyện là không phải là người ta dễ dãi, hoặc là người ta dễ đồng ý về tình cảm, mà bởi vì lúc này người ta dễ dàng, người ta có được những cái nhạy bén về mặt cảm xúc hơn, người ta nhìn nhận một cái mối quan hệ về mặt tình cảm nó nhẹ nhàng hơn, nó có cái sự tinh tế hơn. Và các bạn nam cũng tinh tế hơn, cũng dịu dàng hơn trong những cái thời điểm như vậy. Thì mình thấy rằng là cái không gian lãng mạn nữa, bối cảnh lãng mạn nữa, nó giúp cho cái gọi là tình yêu nó lên hương, nó thăng hoa hơn, và nó đến với nhau một cách đáng yêu hơn, dễ chịu hơn. Cho nên là theo mình thì mùa thu, cái mùa giao mùa vào cái mùa mát này, thực sự là một cơ hội là một cái thời điểm tuyệt vời, thường gọi là thời điểm vàng để mà các bạn xúc tiến, gọi là hoặc là bạn các bạn gọi là mạnh dạn để mà tỏ tình hoặc là ngỏ lời với đối phương của mình. Cái này thì mình nghĩ là áp dụng chung cho cả cả nam và nữ luôn đó. Trong những cái không gian này, thường đang người người ta thường có những cái cảm giác là đôi khi nếu như mà những ai của mình cảm thấy gọi là trông chênh, gọi là cảm thấy thèm một cái bờ vai, thèm một cái sự chia sẻ, thì đó là cơ hội. Mình sẽ khoan nói về mùa thu ở đây, mà mình nói tiếp về mùa đông. Mùa đông là một cái thời điểm rất đặc biệt trong một năm, bởi vì nó cũng lại là một cái mùa mà nó sẽ xuất hiện vào cái dịp cuối năm. Lúc này á, bên ngoài cái việc là trời lạnh hơn, rét hơn, trời rét hơn thì không chắc là người ta sẽ ra đường ít hơn so với mùa nóng hơn, bởi vì người ta chỉ cần ăn mặc đẹp hơn, người ta mặc ấm hơn, người ta ra đường dễ chịu hơn, thì mình cho rằng là mùa đông người ta cũng ra đường nhiều hơn cả mùa hè. Có một điều nữa là có một cái nhịp về mặt thời gian, về mặt sinh học ấy, thì cái này là mình cũng quan sát và phân tích thôi. Các bạn phải để ý là cái mùa đông á, mặc dù người ta cần gọi là sưởi ấm nhau, cần bên cạnh nhau, cần dựa vào vai nhau, nhưng không hẳn thế, bởi vì trong cái thời tiết giá rét này, bản thân con người nó đã tự sản sinh ra một cái thứ gọi là năng lượng để sưởi ấm, để gọi là để cơ thể, chính cơ thể nó chống chọi được với cái rét. Thành thử ra cái mức phản ứng của con người trong thời điểm này lại rất là mạnh. Cái phản ứng này nó mang tính phản ứng tự vệ. Thành thử mà nói thì chưa chắc vào mùa đông thì cái phái yếu gọi là các bạn nữ, các bạn ấy lại gọi là quá cần đi một cái câu chuyện là một bờ vai hay là một cái ôm hay là một cái gì đó của các bạn nam đâu. Các bạn nam đừng hiểu nhầm, bởi vì đôi khi chính lúc này họ lại mạnh hơn bao giờ hết, họ lại có những phản ứng tự vệ trong cơ thể mà về vật lý nó mạnh hơn. Thành ra là các bạn không khéo léo, chưa chắc các bạn đã có được một cơ hội để ngỏ lời hoặc là để thể hiện tình yêu nó thích hợp vào trong cái quãng những cái ngày mùa đông ra đét. Tuy nhiên thì đó chỉ là những phân tích thôi. Còn ngược lại, nếu như các bạn hiểu cái cơ chế đó thì các bạn sẽ lại có những cái cách nó phải thực sự là nồng ấm, nó là những cách tiếp cận gọi là thực sự là mang lại một cái ngọn lửa về tình yêu, một cái hơi ấm của những cái chạm tay, những cái cầm tay và những cái ôm phải là dứt khoát, đủ vững chãi, đủ che chở và đủ ấm áp, thì thực sự sẽ làm rung động đối phương. Và đó cũng là một cái mùa mà cơ hội các bạn gọi là ngỏ lời, tỏ tình và gắn kết với nhau nó chặt chẽ hơn. Lúc này con người ta có xu hướng là co lại, tìm lại và hối hả cho một cái dịp cuối năm. Thành thử ra nếu như có một người ở bên cạnh, một cái bờ vai, một cái lời động viên, một cái sự chia sẻ, gọi là cùng nhau chia sẻ hơi ấm á, thì nó lại là một cái cũng là một cái dấu hiệu, hoặc là nó cũng là một cái thứ để giúp cho chúng ta, sorry, tức là giúp cho các bạn á, nhìn nhận được một cái cơ hội để các bạn ngỏ lời dễ dàng hơn. Và các bạn nữ cũng đâu đó cũng sẽ gọi là cần hơn một chút so với những mùa còn lại. Đây là những cái gọi là mình phân tích và mình dựa trên những cái mình quan sát và những câu chuyện mình đã theo dõi. Thì tóm lại thì trong một năm có 4 mùa, xuân, hạ, thu, đông, thì mình cũng không rõ chính xác là bao nhiêu phần trăm các cái câu chuyện tình yêu bắt đầu thành công vào mùa xuân hay mùa hè cao hơn mùa thu hay mùa đông. Nhưng về phía câu chuyện mà mình nhìn thấy thì mình thấy rằng là đa phần những câu chuyện bắt đầu vào mùa thu và mùa đông á, thì có được cái tỷ lệ thành công cao hơn, cái sự chấp nhận từ đối phương nó cũng cao hơn, cái tình cảm nó cũng gắn bó hơn, thậm chí gọi là cái tỷ lệ đồng hành cùng nhau nó cũng dài hơn, nó cũng lâu hơn, nó bền vững hơn. Thì đó, thì mình nói lại rồi, tất cả nó có thể nó chỉ là những cái tình cờ về mặt quan sát thôi, về mặt phân tích của mình thôi. Còn có thể trong số các bạn thính giả có những bạn lại có những cái câu chuyện tình yêu đặc biệt được khởi đầu từ mùa xuân, từ những chuyến du xuân, hoặc là từ những cái thời khắc thiêng liêng của giây phút giao thừa, hoặc là cũng có những người nhận lời yêu vào những cái ngày hè nóng bỏng, những cái dịp đêm hè nhớ nhung nhau, nhớ thương nhau, hay có khi là quen nhau qua những phòng tập gym, hay là yêu nhau từ những cái buổi đi chạy cùng nhau, đạp xe cùng nhau. Thì nói chung là mùa nào cũng sẽ là mùa có thể kết đôi, mùa nào cũng có thể là mùa nên duyên với nhau. Nhưng nếu như chúng ta có những cái đủ tinh tế, đủ để mà quan sát, đủ mà nhìn nhận, thì nó, cái việc chọn lựa chọn thời điểm vào mùa, hoặc là vào không gian, hoặc là vào thời gian nào á, trong một năm á, thì nó cũng đôi khi nó sẽ giúp cho chúng ta cái tỷ lệ nó cao hơn. Cao hơn chưa chắc là đã thành công, nhưng mà gọi là cao hơn thì nó đã gần hơn đến với cái đích của các bạn. Và mình thì mình chỉ mong là các bạn có được cái hạnh phúc, có được một cái niềm vui, một cái sự dễ chịu khi mà có thể ngỏ lời yêu một ai đó, thích một ai đó, và cũng nhận được cái sự đồng ý, nhận được cái sự đáp lại của đối phương, thì điều đó là cái điều là tuyệt vời nhất. Tất nhiên là nó còn phải dựa trên nhiều yếu tố khác, yếu tố rằng là hai bạn có thực sự là có yêu nhau không, có dành tình cảm cho nhau không, đó là tình yêu từ hai phía, hay nó là một cái sự ngộ nhận của bản thân bạn thôi, hay bạn yêu đơn phương, bạn thích người ta nhưng người ta không thích lại bạn, thì mùa nào người ta cũng sẽ chẳng thích bạn đâu. Đó là sự thật. Dù bạn có hy sinh đến cỡ nào, dù bạn có tìm mọi cách, tìm mọi cái gọi là moment, gọi là cái thời khắc quan trọng để tỏ tình ấy, bất cứ khi nào nhưng người ta đã gọi là yêu đơn phương, người ta đã không để ý đến bạn, thì mình cho rằng đó là sự vô nghĩa. Mà một khi những điều vô nghĩa như vậy thì mình nghĩ rằng là bạn nên quên nó đi, và bạn nên dành nó cho những người thực sự đón nhận bạn để nó tương xứng, chứ nó cũng không nên là để cho các bạn dằn vặt trong những cái sự đau khổ, cứ mãi miết theo một mối tình đơn phương rất là mệt mỏi. Chắc là lúc nào đó thì mình sẽ nói về câu chuyện yêu đơn phương, nhưng ngày hôm nay thì mình chỉ muốn nói về câu chuyện rằng là đối với những cái đôi bạn gọi là còn chưa nhận lời yêu nhau, thì các bạn hãy thử nghĩ xem những cái ngày mùa thu này thực sự đang rất là đẹp, thực sự là đang rất là rung động, và dễ làm cho chúng ta rung lên những cái thổn thức trong tim. Hãy đến với nhau, hãy yêu nhau, hãy nhận lời, hãy dựa vào vai nhau và dành cho nhau những cái tình cảm nồng ấm nhất, để mùa thu này được ở cạnh nhau đã là một điều tuyệt vời, và nắm tay nhau, sưởi ấm nhau trong những cái ngày mùa đông sắp tới. Đó là một cái thứ mà các bạn hãy cho rằng mùa thu mới là cái mùa xuân của tình yêu chúng ta, là mùa gọi là đâm chồi nảy lộc, để mà tình yêu nó sẽ được thăng hoa và nó đi qua những cái thử thách đầu tiên là mùa đông giá rét, rồi Tết, rồi những cái điều khác, và hãy bắt đầu một cái gọi là mùa yêu như vậy đối với tất cả những người gọi là chưa yêu. Còn những người đã yêu rồi thì hãy tranh thủ cái cơ hội này là cái lúc mà chúng ta gọi là yêu nhau hơn, sát bên nhau hơn, tiếp tục gọi là thăng hoa, bởi vì đây sẽ là những cái lúc mà chúng ta cần yêu thương nhau thật nhiều, dành cho nhau những tình cảm thật nhiều, cùng thắp lên những cái hy vọng, những cái kế hoạch cho một cái năm yêu mới. Tính từ mùa thu đó, mình đang nói là tính từ mùa thu, tức là mùa thu là mùa xuân của tình yêu á, chứ không phải mùa xuân của những năm bình thường, thì hãy cùng nhau chuẩn bị cho những các cái dự định mới, những cái kế hoạch mới. Hãy đi cùng nhau, hãy yêu nhau hơn. Và Dem Radio rất vui và rất cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Cũng rất mong nhận được những cái phản hồi của các bạn về những nội dung có thể chia sẻ, những mẩu chuyện hoặc là những yêu cầu của các bạn muốn được nghe hơn về những cái câu chuyện khác, về những cái quan điểm sống ở trong đời sống hàng ngày của chúng ta, và chúng tôi sẽ cố gắng đáp ứng những các cái câu chuyện đó, những cái quan điểm hoặc là những cái mẩu chuyện vui như vậy. Về cơ bản thì Dem Radio rất mong những mẩu chuyện của chúng mình sẽ mang lại cho các bạn cảm giác dịu dàng, một cái niềm vui để mỗi tối khi chúng ta đi ngủ, chúng ta có được một cái tâm trạng dễ chịu nhất, ngủ ngon, có nhiều năng lượng, và ngày mai chúng ta sẽ lại khởi đầu một ngày mới tràn đầy niềm vui, tiếng cười và những năng lượng tích cực nhất. Bây giờ thì đêm đã về khuya, các bạn hãy tắt đèn, tắt điện thoại và chìm vào giấc ngủ ngon. Xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại.